Đại Bát Niết Bàn Kinh, băng số 6, tiếp phẩm 17, Đại Chúng Sở Vấn. Này thiện nam tử, thường lạc ngã tịnh gọi là pháp nhất thiết nghĩa, cũng gọi là pháp không dư liễu nghĩa. Ngoài ra tất cả pháp đều là pháp có dư bất liễu nghĩa. Là đệ tử Phật học chánh pháp của Như Lai, phải biết lúc nào Như Lai nói pháp có dư, lúc nào Như Lai nói pháp không dư. Ca Diếp Bồ Tát vui mừng hớn hở bạch Phật: thật lạ lùng, rất lạ lùng Như Lai Thế Tôn, bình đẳng xem chúng sanh như La Hầu La. Đức Phật khen: này Ca Diếp, chỗ kiến giải của ông như thế là tốt. Ông đã nhận thức được từ tâm và dị ý của Như Lai. Lúc bấy giờ Ca Diếp Bồ Tát thưa: bạch Thế Tôn, cuối sinh Như Lai nói về thành quả sở đắc của người tu học kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn. Này thiện nam tử, nếu có người nghe danh hiệu của kinh này, chỉ nghe được cái tên kinh thôi, phước đức của người này nhiều vô lượng vô biên. Người phước mỏng, nghiệp chướng dày, không thể nghe được danh hiệu của kinh này. Còn người thọ trì, đọc tụng, biên chép, giảng thuyết, truyền bá kinh này, phước đức của người này hàng duyên giác thanh văn không thể tuyên thuyết. Vì kinh Đại Niết Bàn này từ kho tàng bí mật của Như Lai, chỉ dạy cảnh giới bất tư nghì của Phật, thế cho nên duy có Phật mới biết rõ công đức vi diệu của hành giả tu học kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn. Bây giờ các hàng chư thiên A-tu-la và đông đảo phàm nhân trước Phật dị khẩu đồng tâm nói bài kệ đại lược như: Phật Pháp Tăng Tam Bảo công đức khó nghĩ bàn. Chúng con kính thỉnh Phật nán ở lại, Đại Ca Diếp và A Nan chưa về kịp. Vua nước Ma Kiệt Đà, Đại Vương A Xà Thế là những vị vua kính tín Phật mà cũng chưa đến. Xin Như Lai thương xót nán lại giây lát, đừng vội nhập Niết Bàn, để cởi mở cho chúng con một số nghi ngờ chưa tháo gỡ được. Đức Như Lai vì đại chúng nói bài kệ đại lược sau đây. Như Lai truyền dạy ông Đại Ca Diếp làm trưởng tử. A Nan Đa Văn nghe và thuộc kỹ những kinh điển Như Lai nói. A Nan đủ khả năng truyền đạt lại ý của Như Lai, không sợ sai lầm. Những tư tưởng thuộc tiểu thừa, đại thừa, bán tự, mãn tự, thường, vô thường, lạc, khổ, ngã, vô ngã, tịnh, bất tịnh, hữu, vô, đại chúng tin A Nan không sợ sai lầm. Vì vậy, đại chúng không nên sanh lòng lo buồn, sầu khổ. Đừng thổ lộ tánh tầm thường, tỏ ra là những người đệ tử mà chẳng hiểu Như Lai. Bây giờ đại chúng dâng các phẩm vật cúng dường Như Lai, cúng dường trai phạn xong, tất cả đại chúng đồng hoan hỷ phát tâm vô thượng Bồ Đề, vô lượng vô số hằng sa Bồ Tát được trụ bậc Bồ Tát sơ địa. Đức Thế Tôn thọ ký cho Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Ca Diếp Bồ Tát và Thuần Đà. Sau khi thọ ký, Đức Phật dạy rằng: này các thiện nam tử, mọi người tự tinh tấn tu tập, thường nhiếp niệm, định tâm, tư duy chánh pháp, quán chiếu nội thân, ngoại vật đều là pháp duyên sanh, quán chiếu Như Lai thường trụ, Tam Bảo thường trụ, không nên phóng dật trong cuộc sống. Giờ phút này tứ chi Như Lai nhức mỏi, lưng đau, Như Lai muốn nằm như trẻ nít, như mọi người trên đời khi có bệnh. Các Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, hãy vì bốn bộ chúng mà giảng thuyết truyền đạt chánh pháp. nay Như Lai đem hết chánh pháp giao phó cho các ông. Khi Đại Ca Diếp và A Nan đến, các ông hãy phó chúc chánh pháp như vậy. Dặn dò xong, nhằm điều phục chúng sanh, Như Lai hiện thân có bệnh, nằm nghiêng bên tay mặt. Phần trực chỉ. Đại chúng sở vấn là những vấn đề các đệ tử cần hỏi Phật. Thực vậy, 49 năm giáo hóa, Đức Phật tiếp xúc với nhiều hạng người, nhiều trình độ căn cơ chủng tánh khác nhau. Nếu nói hạng người, lúc Phật ra đời tại xứ Ấn Độ, có những giai cấp Bà La Môn, Sát Đế Lị, Vệ Xá, Thủ Đà La, lại còn một giai cấp người thời bấy giờ cho là ngoại cấp, tức là giai cấp chỉ được làm nô lệ cho các cấp kia. Giai cấp đã nhiều như vậy, đương nhiên căn cơ trình độ kiến thức hẳn khác nhau. Sẽ có căn cơ bậc thượng, bậc trung, bậc hạ là chuyện hiển nhiên, dù xã hội có muốn chối bỏ, trốn chạy cũng không thể được. Nhìn bằng đạo nhãn, đạo Phật mới phân loại chủng tánh. Chủng tánh có nghĩa trong tánh vốn có của người đó hiện giờ thứ hạt giống nào trong con người người đó. Có sinh lực nảy nở sinh trưởng mạnh nhất, hạt giống phàm phu, ngoại đạo, bất định, nhị thừa hay đại thừa, Phật giáo chia chủng tánh con người. Có thể ai đó có một trong năm thứ ấy. Từ chỗ nhận xét, xếp loại về chủng tánh, giáo lý đạo Phật xếp loại cổ xe, xe nào chuyên chở hạng người nào đi xe nào, không thể đi xe khác được. Đó là vấn đề thừa của Phật giáo. Thừa trong Phật giáo có năm: nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa và Bồ Tát Đại Thừa. Đó là ngũ thời Phật giáo. Căn cứ giáo lý của năm thừa, đạo Phật còn phân ra ba thời: nhật xuất tiên chiếu, nhật thăng chuyển chiếu, nhật mộc hoàng chiếu. Theo nhận định phán đoán của Hoa Nghiêm Tôn, nhận định giáo lý lại còn đòi hỏi chất liệu uyên thâm của người đệ tử Phật mới nhìn rõ và phân chất giáo lý đó thuộc hệ tư tưởng nào trong năm hệ: thị giáo, trung giáo, tiệm giáo, đốn giáo và viên giáo. Do vậy, học Phật phải chuyên cần, phải ứng dụng văn tư tu sâu sắc mới thọ dụng được hương vị vô cùng tuyệt diệu của kho tàng chánh pháp, đem đến cho con người hiệu quả giải thoát giác ngộ ngay trong cuộc sống trên cõi đời. Nguồn giáo lý chia ra như vậy dựa trên cơ sở từ tiểu thừa đến đại thừa, từ phương tiện đến cứu cánh, từ chậm lục đến nhanh chóng, từ chưa toàn thiện đến viên mãn. Về mặt ngôn ngữ văn tự còn có vô tự, bán tự và mãn tự. Rõ ràng lối thuyết pháp giáo hóa của Như Lai Thế Tôn hàng thanh văn, duyên giác không sao thấu hiểu trọn vẹn. Âu cũng là chuyện tất nhiên, đến như hàng Bồ Tát cũng còn phải học hỏi nhiều. Đó là những sự kiện, những lý do đại chúng sở vấn, để rồi Đức Phật giải đáp, quyết nghi cho đại chúng ở phẩm đại chúng sở vấn này. Hồi này nhắc lại duyên cớ ông Thuần Đà cứu Phật, và Đức Phật chỉ nhận lễ vật cúng dường của ông Thuần Đà ở phẩm thứ hai của bộ kinh này. Phật thì có ánh sáng, có hào quang, chân lý là như vậy. Vì Phật là Bồ Đề vô thượng, là một đức hiệu nói lên sự tích lũy, sự cô đọng của toàn bộ trí tuệ trong vô lượng vô số kiếp. Cho nên, thân Phật là một khối trí tuệ tỏa ánh sáng, phóng hào quang, nhằm nói tất cả chúng sanh, dạy cho mọi người về ý nghĩa phóng quang của Phật. Hào quang Phật phóng chiếu tới đâu thì ranh giới cõi nước của chư Phật không còn. Dùng Phật nhãn mà nhìn pháp giới bình đẳng, nhất chân, bất nhị. Dựa trên bầu pháp giới bình đẳng, nhất chân, bất nhị đó mà tư duy, trong đó có Phật tánh, pháp tánh, tăng tánh thường trụ, hiện hữu khắp không gian vô tận, khắp thời gian vô cùng. Bởi lẽ pháp giới bất nhị đó không có chất lượng nhiễm ô, vì vậy nhìn đâu cũng thấy chánh pháp và cũng thấy thanh tịnh tăng. Phật dạy cho đại chúng hãy biết rằng Phật vĩnh cửu trụ niết bàn, chứ không phải giờ phút này Phật mới có niết bàn. Đại chúng nên tu học phải tư duy về Như Lai Phật. Nếu hiểu rằng giờ phút này tại rừng Ta La Song Thọ Đức Phật sẽ nhập niết bàn, đó là hiểu biết của hạng bạc địa phàm phu và hàng tỳ kheo tân phát ý với chủng tử nhị thừa. Sự đến đi của Như Lai giống như sự đến đi của một lương y vô thượng xuất hiện ở một vùng mà nhiều người mắc phải bệnh dịch hiểm nguy. Trị lành bệnh mọi người, lương y không hiện diện ở vùng này không được hiểu là lương y đã chết. Người đạt đạo thành đạo là người vãng lai tam giới chi tân. Sức một vi tha tắc tắc. Người khách qua lại trong tam giới ẩn hiện trong gương sáng cho đời. Ai cũng có thể tưởng tượng được rằng thực phẩm trai nghi của quyến thuộc ông Thuần Đà mang chở đến so với số khách Phật Bồ Tát mười phương đến dự rõ là chẳng cân đối, cung cầu chênh lệch dường nào, người dở toán nhất đời cũng biết là không đáp ứng nổi. Vậy mà do sức thần Phật đầy đủ viên mãn hết, đó là Phật muốn cho đệ tử hiểu giáo lý nhất đa tương dung, đồng thời cụ túc tương ứng, quảng hiếp tự tại vô ngại, chư pháp tương tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất. Dịch là một và nhiều chứa đựng lẫn nhau, trong một thực tại tương ứng đầy đủ tất cả, rộng hẹp không ngại nhau tự tại. Trong vật này có chất liệu vật kia và ngược lại, một là tất cả là một. Và mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên. Nói là Như Lai hóa hiện, sự thật Như Lai không vẽ bùa, không đọc thần chú Úm Ba La, không phun phèo phèo để hóa hiện như những người bạc địa phàm phu tưởng tượng. Pháp thân Tỳ Lô Giá Na, biến nhất thiết xứ của Như Lai chứa đầy dẫy, khít khao chỗ nào cũng Phật, Bồ Tát nhìn đâu cũng Bồ Tát Phật. Chất liệu nào thuộc loại nhiễm ô, đau khổ, phiền muộn thì không có trong pháp thân Phật. Khế kinh Như Lai nói có nghĩa dư cũng không có nghĩa dư. Có nghĩa dư là lúc Như Lai sử dụng phương tiện, có nghĩa dư có nghĩa là chưa trọn nghĩa. Không nghĩa dư là những kinh tư tưởng Đại Thừa. Kinh Đại Thừa Phật nói chân lý cứu cánh, trọn nghĩa, không dư. Kinh nghĩa lý còn dư là kinh bất liễu nghĩa. Kinh nghĩa lý không dư là kinh liễu nghĩa. Do vậy, người đệ tử xuất gia, trưởng tử Phật có nhiệm vụ hoằng dương chánh pháp, tục diệm truyền đăng, tiếp dẫn hậu lai, phải hiểu kỹ bổn sư mình, như quan hầu cận hiểu rành rõ mật ngữ của nhà vua vậy. Lúc nào Như Lai sử dụng thế giới tất đàn, lúc nào Như Lai sử dụng vị nhân tất đàn, lúc nào Như Lai sử dụng đối trị tất đàn, và lúc nào Như Lai dạy về đệ nhất nghĩa tất đàn. Cuộc hành trình giáo hóa của Phật ngót 50 năm, lời Phật dạy ở trong các kinh đều vận dụng sách lược như nhà chính trị tài ba, vận dụng chiến lược như nhà quân sự thiên tài, vận dụng ứng bệnh dữ dược như vị lương y vô thượng. Cho đến lúc vai trò nhiệm vụ hoàn thành, Như Lai mở kho tàng bí mật, truyền đạt tư tưởng Đại Thừa Đại Niết Bàn, dạy về đệ nhất nghĩa tức đàn là kinh trọn nghĩa không dư. Nhất xiển đề đối với giáo lý kinh điển Phật là người bị khiển trách nặng nề, nhưng thực ra không có cái tự tánh xiển đề cho riêng cho ai. Cũng như trong xã hội loài người, cuộc sống không có giai cấp xì ke ma túy, mà tại người nào đó có hút chích, hít xì ke ma túy mà gọi là người xì ke ma túy vậy thôi. Ngày nọ họ cai tốt, không còn hút hít, họ đi dạy học, bây giờ họ là thầy giáo, họ đi làm kế toán ngân hàng. Trong buổi chợ đời không có người miệt khinh tam bảo, phỉ báng chánh pháp, làm điều ác đức, sát đạo dâm vọng, thì cái từ nhất xiển đề không có. Hoặc từ trước đến nay từng làm những điều tội ác thành nhất xiển đề rồi, nhưng bất chợt trong một dịp tình cờ văng vẳng tai nghe được một câu kinh của ai đó giảng hỏi chánh pháp Đại Thừa, nghe rồi tâm đắc, tìm tòi học hỏi, tu tập theo chánh pháp, hộ trì chánh pháp, lúc bấy giờ người nhất xiển đề này không còn là nhất xiển đề nữa, họ là Bồ Tát trên đời, vì họ đã đổi đời như thầy giáo và cô kế toán ngân hàng kia. Phạm giới hay phá giới, đỉnh cao tột tội lỗi của nó là biến con người sai phạm trở thành người nhất xiển đề. Nhất xiển đề còn có cơ quay về xóa sạch dấu vết nhất xiển đề. Đối với người lỡ phạm giới hoặc thất trận mà phá giới, Phật dạy cứu được với điều kiện kèm theo, bởi vì giáo lý Phật dạy rõ rằng tội tánh bổn không do tâm tạo, tâm nhược diệt thời tội diệt vong, tội vong tâm diệt lưỡng câu không, thị tắc danh vi chân sám hối. Tội do tâm khởi, do tâm diệt, tâm đã diệt rồi tội sạch trong, tội vong tâm diệt cả hai không, được vậy gọi là người chân sám hối. Học Phật, học giáo lý tiểu thừa chưa đủ, phải học giáo lý Đại Thừa mới đủ. Học giáo lý bán tự chưa đủ, phải học giáo lý mãn tự mới đủ. Học 9 bộ kinh chưa đủ, phải học 12 bộ kinh mới đủ. Học rất nhiều về các khế kinh khác chưa đủ, phải học hệ tư tưởng Đại Thừa Liễu Nghĩa mới đủ. Học Đại Thừa Liễu Nghĩa cũng chưa đủ trọn vẹn, phải học hệ tư tưởng tối thượng Đại Thừa của thời Pháp Hoa và Đại Niết Bàn mới hoàn toàn viên mãn. Một số người trong đại chúng trước Phật tỏ vẻ buồn bã thương tiếc việc Phật sắp nhập Niết Bàn, họ trịnh trọng dâng món ngon vật lạ Phật dùng trước khi chết. Như Lai thương xót họ lắm, Như Lai không thể nói nên lời, nhưng Như Lai không nhận đồ ăn của họ. Các đại Bồ Tát như Đại Trí Văn Thù, Đẳng Quán Bồ Tát, Bất Đẳng Quán Bồ Tát thì quá rõ Như Lai. Tỳ Gia Thành Lý Bất Tằng Sanh, Ta La Thọ Giang Bất Tằng Diệt. Tuy nhiên, vì giáo hóa chúng sanh, Như Lai vẫn phải hành động như mọi người đời. Như Lai đau, Như Lai bị nhức mỏi, Như Lai muốn trở mình, nằm nghiêng bên mặt, bởi vì Như Lai đang đóng vai trò người tu mẫu cho cửu giới chúng sanh. Phẩm thứ 18, hiện bệnh. Bây giờ Ca Diếp Bồ Tát thưa: Bạch Thế Tôn, lẽ ra Như Lai đã khỏi hết bệnh tật, đau lưng, nhức gối, khó thở, buồn nôn, Như Lai không còn các khổ sở ép ngặt được. Bạch Thế Tôn, tất cả chúng sanh thường bị bốn mũi tên độc: tham, dục, sân nhuế, ngu si và kiêu mạn. Bốn thứ độc này làm nhân sanh ra bệnh. Nếu có nguyên nhân bệnh ác có bệnh sanh ra như hàn, nhiệt, thổ tả, hen suyễn, kiết lỵ, đầy hơi, hắc loạn tâm thần, chư Phật đã xa lìa các thứ bệnh ấy. Hôm nay cớ gì Như Lai bảo Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rằng Phật đau lưng, rằng các Bồ Tát vì đại chúng mà thuyết pháp? Bạch Thế Tôn, con đã từng nghe nơi các khế kinh Như Lai dạy, người tu thiện pháp nếu có thể tạo hai nhân duyên, ắt sẽ xa lìa nghiệp báo bệnh khổ. Một là thương xót tất cả chúng sanh, cứu khổ, cứu ngặt, bố thí cho họ về tài pháp vô úy. Hai là chăm sóc bệnh hoạn, cung cấp thuốc thang cho người bệnh khổ. Từng lâu xa, Như Lai từng tu đạo Bồ Tát trải vô lượng ức kiếp, đã từng thực hành bố thí, ái ngữ, đồng sự lợi hành, từng thành tựu các ba la mật môn, mới có quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác ngày nay. Cớ sao Như Lai lại nói là có bệnh? Bạch Thế Tôn, thế gian người có bệnh ngồi nằm chẳng yên, hoặc đòi uống đòi ăn, hoặc dặn bảo người nhà chăm sóc giữ gìn sản nghiệp, cớ sao Như Lai nằm yên lặng chẳng dạy bảo cho hàng thanh văn đệ tử? Giới luật thiền định giải thoát tam muội, tu tập niệm xứ chánh cần, cớ sao chẳng nói kinh điển đại thừa vi diệu dạy cho hàng Bồ Tát? Sao Như Lai chẳng trị phạt các tỳ kheo nhận chứa tám thứ vật bất tịnh? Sao Như Lai im lặng mà nằm nghiêng bên tay mặt chẳng dạy một lời? Các Bồ Tát tu nhân cung cấp thuốc thang cho người bệnh đều đem căn lành ấy ban khắp cho chúng sanh, đồng thời hồi hướng nhất thiết chủng trí nhằm tiêu trừ phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng cho chúng sanh. Bồ Tát cung cấp thuốc thang cho người bệnh thường nguyện tất cả chúng sanh dứt trừ bệnh tật được thân bền chắc như kim cương, nguyện có thể vì chúng sanh mà làm dược thảo, nguyện cho chúng sanh được vô thượng dược vị A Già Đà tiêu trừ tất cả ác bệnh, nguyện chúng sanh không thối chuyển tâm Bồ Đề vô thượng, mau thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, nguyện tất cả chúng sanh được trí tuệ Phật, thông đạt pháp tạng vi mật của Như Lai. Bạch Thế Tôn, Ca Diếp thưa: Bồ Tát đã phát nguyện như vậy trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp, nhằm khiến cho chúng sanh không còn bệnh tật. Thế mà, cớ sao hôm nay Như Lai lại công bố trước mọi người rằng Như Lai có bệnh? Bạch Thế Tôn, trong đời người bệnh không ngồi dậy được, không tự cúi ngước cử động, không ăn uống được, không thể dặn bảo con cái, giao phó sản nghiệp, cha mẹ vợ con anh em thân bằng đều nghĩ rằng người này quyết định chết. Hôm nay Như Lai nằm nghiêng bên mặt, không nói năng, dặn dò dạy bảo. Trong đời này có những người lầm tưởng rằng Như Lai Thế Tôn đến ngày diệt tận sẽ vĩnh viễn nhập Niết Bàn. Thật ra Như Lai có phải vậy đâu. Vì lẽ đó cuối sinh Như Lai chẳng nên nói rằng lưng Như Lai đau nhức. Bạch Thế Tôn, trong đời có người phải bệnh, thân thể ốm gầy, lúc nằm nghiêng, khi nằm ngửa trên giường bệnh, thân nhân, gia quyến sanh lòng ghét bỏ, cho rằng người này ắt chết cũng vậy. Nay Như Lai có thể bị 95 phái ngoại đạo khinh mạng, cho Như Lai là bị vô thường chi phối. Các ngoại đạo họ sẽ tự mãn rằng Sa Môn Cù Đàm chẳng bằng chúng ta, do ngã tánh của chúng ta chủ trương thường tại, cho nên chúng ta tự tại với thời gian, chúng ta không bị vô thường biến đổi như Sa Môn Cù Đàm. Bạch Thế Tôn, vì sự cơ hiềm của bọn ngoại đạo tự mãn ngu si kia, cúi xin Thế Tôn không nên im lặng mà nằm nghiêng bên tay mặt như vậy. Bạch Thế Tôn, thân tứ đại ngũ uẩn của phàm phu khi có bệnh, ốm gầy thất sắc, thần khí tiêu tan, Như Lai thì không vậy. Thân Như Lai là kết quả của phước đức và trí tuệ. Thân Như Lai là tịnh trí trang nghiêm thân, không thể đồng như thân phàm phu bạc phước. Thân Như Lai là kim cang thân, thân Na La Diên, sức địch nghìn voi không sánh được thân Phật. Xin Như Lai thương xót đại chúng, giảng dạy pháp nhiệm, mầu cho đại chúng được nhờ. Rồi Ca Diếp ở trước Phật nói bài kệ: Như Lai đại thánh đức, xin giảng dạy phép màu. Chẳng nên như trẻ thơ, như người bệnh liệt giường, điều ngự thiên nhân sư, nằm nơi rừng sông thọ, kẻ phàm phu lầm tưởng, niết bàn tức là chết. Như Lai đại thánh đức, xin giảng dạy nghĩa màu. Chẳng nên như trẻ nít, như người bệnh liệt giường, điều ngự thiên nhân sư, nằm nơi rừng sông thọ, kẻ phàm phu lầm tưởng, Phật chết gọi niết bàn. Phàm phu sao hiểu được hạnh sâu kín của Phật, chỉ có hàng Bồ Tát như Đại Trí Văn Thù hiểu được mật tạng này. Chư Phật trong ba đời, đại bi làm căn bản, đại từ bi rộng lớn, xin Phật dạy vẽ cho. Nếu không lòng đại bi, hẳn là không phải Phật. Phật niết bàn như chết, sao được gọi là thường? Ngưỡng mong Đức Thế Tôn nhận lời thỉnh của đại chúng, vì lợi ích chúng sanh xô dẹp hàng ngoại đạo. Bây giờ Đức Thế Tôn tùy thuận lời cầu thỉnh của đại chúng, Đức Thế Tôn bèn ngồi dậy trong tư thế vững chãi kiết tường như hoa sen, dung nhan tươi đẹp mát mẻ như trăng rằm, phóng ánh sáng rạng rỡ hơn 100.000 mặt trời chiếu khắp 10 phương. Ánh sáng trí tuệ ấy ban bố cho chúng sanh, khiến cho vô minh hắc ám được dứt trừ, soi sáng con đường Bồ Đề Niết Bàn cho mọi người tiến bước. Đức Thế Tôn ngồi dậy trong thế vững chãi như sư tử vương, thân tướng hảo trang nghiêm, 32 tướng trượng phu, 80 nét đẹp hiển hiện hài hòa. Mỗi lỗ chân lông phóng vô lượng hào quang, sắc màu rực rỡ, soi khắp 10 phương. Những ai tiếp xúc được hào quang đều an lạc, nhẹ nhàng có được cái an lạc chưa từng có. Riêng những chúng sanh ở A Tỳ Ngục, Đại Địa Ngục, thường phải chịu khổ nung nấu, thiêu đốt, chém chặt, xây giả, cực kỳ đau khổ, không có phúc an vui. Nhưng khi chạm phải hào quang Phật, liền được nhẹ nhàng và lần lần hết khổ. Trong hào quang màu nhiệm ấy, mọi người lại được nghe tuyên nói tạng vi mật của Như Lai, rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh trong địa ngục nghe pháp âm rồi liền bỏ thân sanh lên cõi người hoặc cõi trời. Bao nhiêu địa ngục ở cõi Diêm Phù Đề và địa ngục ở thế giới khác thảy đều trống không, không còn người thọ tội, trừ hạn người nhất xiển đề. Loài ngạ quỷ đói khát cả trăm ngàn năm chưa từng được nghe tên nước đồ uống. Họ gặp hào quang Phật liền hết đói khát. Trong hào quang ấy, họ cũng nghe nói tạng bí mật của Như Lai, rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Nhờ nghe pháp âm, loài ngạ quỷ được bỏ thân sanh lên cõi người hoặc cõi trời. Chỉ trừ hạng người phỉ báng kinh Đại Thừa Phương Đẳng nhất xiển đề. Những loại súc sanh giết hại ăn nuốt lẫn nhau, chúng gặp ánh sáng hào quang bèn trừ bỏ tâm hung ác. Trong ánh sáng hào quang Phật, chúng cũng nghe tạng vi mật của Như Lai, rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Những loài súc sanh ngạ quỷ nhờ nghe pháp âm mà được sanh lên cõi người hoặc cõi trời, trừ những kẻ hủy báng chánh pháp Đại Thừa nhất xiển đề. Ánh sáng tuệ giác của Như Lai khiến cho tất cả chúng sanh trong chín pháp giới đều không ngăn ngại, trông thấy một cõi nước bình đẳng, không có ranh giới khổ vui, lại thấy có Đức Phật thuyết về ngữ âm, có Đức Phật thuyết về thập nhị nhập, có Đức Phật nói về tứ đế, có Đức Phật thuyết thập nhị nhân duyên, có Đức Phật nói về phiền não nghiệp do nhân duyên sanh, có Đức Phật nói pháp ngã và vô ngã, có Đức Phật nói pháp khổ lạc, có Đức Phật nói thường và vô thường, có Đức Phật thuyết pháp tịnh và bất tịnh, lại có Đức Phật vì các Bồ Tát nói lục ba la mật, có Đức Phật nói công đức của hàng thanh văn, có Đức Phật nói công đức của chư Phật Thế Tôn, có Phật nói nhất thừa, có Phật nói tam thừa, có Đức Phật hiện giáng sanh, xuất gia, tu khổ hạnh, thành đạo chuyển pháp luân, có Phật hiện nhập niết bàn, lại có Đức Phật thuyết pháp khiến đại chúng hải hội người chứng Tu Đà Hoàng, người chứng Tư Đà Hàm nhẫn đến tứ quả, lại có Đức Phật nói vô lượng nhân duyên thoát ly sanh tử. Ánh sáng của Như Lai khiến chúng sanh cõi Diêm Phù Đề, người mù được sáng mắt, điếc được nghe, câm nói được, què đi được, người bệnh được lành như người nghèo được của, kẻ bỏng sẻn phát tâm bố thí, kẻ sân hận sanh tâm từ, người mê sanh chánh tính. Chúng sanh trong thế giới nhờ ánh sáng Phật mà được an lành, trừ hạng nhất xiển đề bất tính Đại Thừa chánh pháp. Bây giờ tất cả hải hội Thiên Long, Thác Bà, A-tu-la, Nhân Phi Nhân đều vui mừng tung rải các thứ hoa hương thượng hảo, tràng phan bảo cái, các thứ kỹ nhạc tuyệt diệu cúng dường lên Phật và đồng tán thán bằng một bài kệ: Đức Lưỡng Túc Tôn chánh giác vô thượng, xin vì chúng con trụ thế lâu hơn, Đức Thế Tôn từ lâu khỏi bệnh khổ, nên được gọi là Đức Phật thứ bảy. Ngưỡng mong Như Lai rưới mưa pháp cho tất cả hải hội được thấm nhuần. Đức Phật bảo Ca Diếp: lành thay, này thiện nam tử, ông đã đầy đủ trí tuệ mới hiểu ra điều ấy. Ông đã từng cúng dường vô lượng hằng xa chư Phật mới nghe và tiếp nhận nghĩa vi mật của tạng bí mật của Như Lai. Như Lai không thật sanh, không thật diệt. Như Lai nào có bệnh khổ chi đâu. Như Lai xa lìa gốc bệnh từ vô lượng hằng xa ức kiếp. Như Lai lìa bỏ tập quán tựa ngồi thư giãn, nằm thẳng nghỉ ngơi, từ vô lượng vô số bất khả thuyết A Tăng kỳ kiếp trong quá khứ rồi.
trong quá khứ cách nay hằng hà xa, số bất khả thuyết, vô lượng vô biên vô số A Tăng kỳ kiếp Phật ra đời, hiệu là Vô Thượng Thắng, đầy đủ 10 đức hiệu. Đức Phật vì hàng thanh văn nói kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này. Thuở đó, ta là một trong hàng thanh văn của Đức Vô Thượng Thắng. Ta thọ trì kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn bằng sức tinh tấn không hề mỏi mệt. Ta đọc tụng biên chép giảng giải truyền đạt hạt giống Đại Thừa cho mọi người. Ta đem căn lành ấy mà hồi hướng Vô Thượng Bồ Đề. Này thiện nam tử, từ ấy trở đi, ta dứt bỏ hết phiền não, ác nghiệp, vĩnh viễn ra khỏi ba đường ác, tôn trọng chánh pháp, không thân cận hàng nhất xiển đề, không thọ thân hoàng môn, không phạm tội tứ trọng ngũ nghịch. Và từ đó đến nay, thân tâm ta đều không có các khổ não tác động đến. Nay ta thật không có bệnh tật gì, vì chư Phật Thế Tôn từ lâu đã viễn ly tất cả bệnh khổ. Chúng sanh chẳng biết giáo pháp bí mật Đại Thừa Phương Đẳng, bèn cho rằng Như Lai thật có bệnh. Này thiện nam tử, tùy thuận ngũ ngôn thế đế, có lúc nói Như Lai là sư tử trong loài người, nhưng Như Lai thật chẳng phải sư tử. Nói Như Lai là rồng lớn trong loài người, nhưng Như Lai thật chẳng phải rồng. Phật từ vô lượng vô số A Tăng kỳ kiếp viễn ly ác nghiệp rồi, những ngữ ngôn như vậy chính là giáo pháp bí mật trong kho tàng bí mật của Như Lai. Này thiện nam tử, như nói Như Lai là người, là trời, nhưng thật ra Phật chẳng phải người, chẳng phải trời, chẳng phải quỷ, chẳng phải thần, chẳng phải A-tu-la, càng thác bà, chẳng phải ngã, chẳng phải dưỡng dục, chẳng phải sĩ phu, chẳng phải làm, chẳng phải không làm, chẳng phải thọ, chẳng phải không thọ, chẳng phải thanh văn, chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải Thế Tôn, cũng chẳng phải chẳng Thế Tôn. Những lời như vậy đều là giáo pháp bí mật của Như Lai. Có khi lại nói Như Lai là Đại Thiền Sư, nhưng Như Lai thật chẳng phải Thiền Sư. Như nói Như Lai Đại Thương Chủ, nhưng Như Lai thật chẳng phải Thương Chủ. Những ngôn từ như vậy cũng là giáo pháp bí mật của Như Lai. Rồi cũng có người nói Như Lai trừ dẹp ngoại đạo ma quân, nhưng Như Lai thật không có ác tâm muốn cho ma quân bị xô dẹp. Cho đến sự sanh tử đời này kiếp khác, mất đây sanh kia, thật ra nào có đi lại đây kia gì. Tất cả lời nói đó đều là giáo lý bí mật của Như Lai. Nay ta nói Như Lai có bệnh cũng như vậy, đó là giáo lý bí mật trong kho tàng bí mật của Như Lai. Như Lai vô thượng chánh biến tri giác, không có bệnh, để phải nằm nghiêng ngửa, nằm nghiêng bên phải, bên trái. Như Lai cũng chẳng phải bệnh hoạn yếu đuối, phải gắng gượng mà ngồi. Như Lai cũng chẳng có thực sự nhập Niết Bàn, gọi là nhập Niết Bàn, là cảnh giới sâu màu của định tuệ của Như Lai, không phải cảnh giới của hàng thanh văn duyên giác biết được. Này thiện nam tử, ông hỏi cứ chi Như Lai nằm tựa, chẳng ngồi dậy, chẳng đòi uống ăn, chẳng dặn dò khuyên bảo, coi sóc sản nghiệp như mọi tầng lớp người trần thế, trước khi ra đi. Này thiện nam tử, tánh của hư không thanh tịnh, vì thanh tịnh nên hư không bất động. Chư Phật Thế Tôn vốn thanh tịnh và bất động, nên Như Lai chẳng ngồi dậy, chẳng đòi uống, đòi ăn, chẳng dặn bảo quyến thuộc, coi sóc sản nghiệp, cũng không đi không lại, không sanh không diệt, không già trẻ, không mọc lặn, không hư bể, không sụp đổ, giải thoát mọi buộc ràng. Thiện nam tử, trong đời có ba hạng người bệnh khó trị. Một là kẻ hủy bán đại thừa, hai là những người phạm tội tứ trọng ngũ nghịch, ba là người nhất xiển đề. Ba hạng người này là hạng người bệnh rất nặng ở trong đời, ngoài Như Lai Thế Tôn không ai trị cho họ được. Này thiện nam tử, ví như có người bệnh khó trị, chắc chắn chết. Dù có săn sóc thuốc men đầy đủ, hoặc không săn sóc thuốc men không đầy đủ, người này cũng chết mà thôi. Ba hạng người nói trên cũng như vậy. Dù có thanh văn duyên giác, Bồ Tát thuyết pháp cho hay chẳng thuyết pháp cho, đều không thể làm cho họ phát tâm vô thượng Bồ Đề. Người bệnh có sự săn sóc thuốc men đầy đủ thì có thể lành. Nếu không có hai điều kiện trợ duyên ấy thì bệnh không lành. Cũng vậy, hàng thanh văn duyên giác theo Phật, Bồ Tát được nghe pháp rồi liền có thể phát tâm vô thượng Bồ Đề. Người bệnh nếu được săn sóc thuốc men đầy đủ hoặc không săn sóc thuốc men đầy đủ đều tự được lành. Cũng vậy, có hạng người được gặp thanh văn hay không gặp, được gặp duyên giác hay không gặp, được gặp Bồ Tát hay không gặp, được nghe pháp hay không được nghe pháp, tự mình được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đấy là hạng người nào mà có được ưu điểm đặc thù như thế? Người nhận được ưu điểm đặc thù đó chính là người có công biên kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này, rồi thọ trì, đọc tụng, cúng dường, cung kính giải nói cho người khác nghe. Dù việc làm đó phát xuất từ động lực không lành mạnh, nếu vì tự lợi, vì lợi tha, vì sợ sệt, vì lợi dưỡng, vì vua nịnh hoặc, vì phỉnh gạt lọc lừa người khác. Này thiện nam tử, có năm hạng người đối với kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn này đều cần điều trị, chớ Như Lai nào có bệnh tật gì đâu. Một là người dứt kiến hoặc trong tam giới được quả Tu Đà Hoàng, viễn ly ba đường ác, còn bảy lần sanh tử qua lại cõi nhân thiên. Hạng người này có diệt các khổ, có nhập Niết Bàn. Đây là hạng người thứ nhất, có bệnh cần trị liệu, cần tu hành. Người Tu Đà Hoàng tu tập 10.000 kiếp sẽ được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bậc thứ hai là dứt kiến hoặc trong tam giới. Đối với tham sân si mạn nghi, khắc phục dứt trừ được ba phần thô trọng nhất trong chín phần, được quả Tư Đà Hàm. Họ còn một lần qua lại cõi nhân thiên, hóa giải được nhiều phiền não, có nhập Niết Bàn. Đây là hạng người thứ hai có bệnh cần phải trị liệu tu hành. Người Tư Đà Hàm tu tập thêm 60.000 kiếp sẽ được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Kinh Đại Bát Niết Bàn, băng số 6, mặt B, tiếp theo phẩm 18, phẩm hiện bệnh, trang số 9. Bậc thứ ba dứt kiến hoặc trong tam giới, với tư hoặc hóa giải thêm 3/4 hoặc thô trọng bậc trung trong 9 phần, được quả A Na Hàm. Họ không còn sanh trong cõi nhân thiên, nói rõ ra họ vẫn là con người như mọi con người, nhưng tư chất, phẩm hạnh, đạo đức, lương tâm, lương tri, tấm lòng, từ bi hỷ xả, của người này có, những con người khác không có được. Họ dứt trừ 6 phần trong 9 phần kiến tư hoặc thô trọng. Họ được quả A-na-hàm, thường nhập Niết Bàn. Đây là hạng người thứ 3 có bệnh cần trị liệu, tu hành. Người A-na-hàm vị lai qua 40.000 kiếp tu tập sẽ thành quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bậc thứ 4 dứt sạch hoàn toàn kiến tư hoặc trong tam giới, chứng được quả A-la-hán, thường trú nhập Niết Bàn. Niết Bàn hữu dư của người A-la-hán không như Niết Bàn vô thượng của Như Lai Thế Tôn. Đây là hạng người thứ 4 có bệnh cần trị liệu, tu hành. Người A-la-hán trong vị lai tu tập 20.000 kiếp sẽ được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bậc thứ 5 vượt ra tam giới, vĩnh đoạn phiền não vi tế trong tam giới, có khả năng tự ngộ chân lý vô ngã vô thường, nhận thức từng phần tiệm tiến chân lý duyên sanh của vạn pháp. Phật gọi hạng người này là người hạnh kỳ lân độc nhất, và đây cũng là hạng người thứ 5 có bệnh cần trị liệu. Người Bích Chi Phật trong tương lai tu tập 10.000 kiếp sẽ được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này thiện nam tử, 9 năm hạng người nói trên mới là người có bệnh cần tu hành trị liệu, chớ Như Lai nào có bệnh hoạn gì đâu. Phần trực chỉ: đã gọi hiện bệnh, có ngầm ý nói rõ bệnh này không phải thật bị bệnh. Nếu người đệ tử Phật nhận hiểu Phật tức Như Lai thì Phật làm gì có bệnh. Cho nên Như Lai Thế Tôn mà bệnh thì chỉ là hiện bệnh, đó là mật ý của Như Lai. Như Lai Thế Tôn thì không bệnh, nhưng Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn có thể có bệnh. Phật Thích Ca có thể có bệnh, nhưng không vì vậy mà giảm đi uy đức của một vị Phật. Bởi lẽ ứng thân Phật xuất thân từ một con người, bình diện chân lý, không hề ưu đãi và ngoại lệ cho bất cứ con người nào, dù người đó có khả năng giác ngộ chân lý, đã được thành Phật. Lời nguyện của Như Lai khi hành Bồ Tát hạnh trong thuở quá khứ vẫn có kết quả như ý nguyện, tại vì Ca Diếp Bồ Tát chưa nhận thức được ý nghĩa nhiệm màu sâu sắc trong kho tàng chánh pháp bí mật của Như Lai đó thôi. Như Lai đâu chẳng từng làm dược thảo cứu bệnh chúng sanh. Như Lai há chẳng là lương y trị bệnh vô minh, khiến cho chúng sanh có được thân bền chắc như kim cương ư? Như Lai từng khai thị Phật tánh vốn có của chúng sanh, có chúng sanh nào rời bỏ tâm bồ đề vô thượng của mình vào đâu cho được? Thế cho nên không vì thân Như Lai có bệnh mà cho rằng nhân tu và quả chứng của Như Lai có sai trái, không trung thực. Lời nguyện của Phật Thích Ca, lời nguyện của Phật A Di Đà đều kết quả đích thực với thệ nguyện và trung thực với nhân quả. Ngoại đạo tự hào ngã tánh thường tại theo ý thức chủ quan của giáo phái họ chủ trương. Nhưng tự hào thì ai cũng có quyền tự hào, chủ trương thì giáo phái nào cũng có quyền đề xuất chủ trương. Điều đáng tư duy và nhận thức là vấn đề thường tại, có đúng thật vậy hay không, hay đó chỉ là ước mơ ảo tưởng. Sự thật của vạn pháp bên mặt hiện tượng Thế Tôn có bệnh, rồi Thế Tôn vĩnh viễn ra đi trong cõi Niết Bàn vô trụ xứ. Trong pháp giới nhất chân, sự ra đi đó là sự tùy thuận chân lý, cớ sao có sự e dè? Sợ hàng ngoại đạo cười chê, quả là ý niệm của hạng người Như Lai gọi là đáng thương xót. Ánh sáng mặt trời tuy sáng nhưng không thể soi khi đêm tối, trong nhà kính, trong hang sâu, ánh sáng trí tuệ Phật soi sáng cả ngày đêm, cả mười phương, không một nơi nào che ngăn được. Đấy là sự thật. Lời kinh ý Phật không hề có đại ngôn, là người trí sẽ thấy, sẽ gặp ánh sáng này và còn được nghe tạng vi mật của Như Lai, rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Bây giờ tất cả địa ngục đều tan biến rỗng không, những chúng sanh ở đường ngạ quỷ súc sanh cũng đều thoát khổ hóa kiếp. Người cõi Diêm Phù Đề, đuôi được thấy, điếc được nghe, câm được nói. Thuở xa xưa, Như Lai là một trong hàng thanh văn đệ tử học Đại Thừa Đại Niết Bàn của Đức Vô Thượng Thắng Như Lai, trải vô lượng vô số A Tăng kỳ kiếp, nay mới xuất hiện làm Phật, giáo chủ cõi Ta Bà. Xem đó rõ là việc thành Phật sớm muộn không đáng để tâm náo nức. Điều đáng ghi nhớ là từ khi được vào hàng thanh văn, tu học Đại Thừa cho đến ngày thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh biến tri giác hôm nay, khoảng thời gian ấy Như Lai đã viễn ly phiền não bệnh khổ hết rồi. Thế cho nên Như Lai hiện bệnh chứ không phải thật bệnh. Chúng sanh vì ái ngộ, vì tôn kính Phật, gọi Phật bằng tất cả ngôn từ đẹp đẽ, trân trọng, cao quý. Thực ra không có ngôn từ nào đủ sức chứa đựng sự tôn quý cao đẹp của Như Lai có. Như Lai vượt ngoài tất cả, mà Như Lai cũng là tất cả. Như Lai không phải thế gian, cũng không phải xuất thế gian. Vậy nên Như Lai có bệnh hoạn gì đâu. Như Lai nằm nghiêng không nói, tại vì không có gì đáng nói để nói. Những gì cần nói cho chúng sanh, Như Lai đã nói mấy mươi năm rồi. Đến giờ phút này, Như Lai không còn gì để nói. Hư không vô tận vô biên, nhưng nào có động chuyển gì đâu. Các vật chất sanh trong hư không, người trí không ước mong hư không phải có dáng mạo méo tròn cao thấp. Ca Diếp Bồ Tát mong chờ sự dặn dò ủy thác, rõ là ý nghĩ thiển cận sai lầm. Trong đời có ba hạng người có bệnh khó trị: một là người hủy báng chánh pháp Đại Thừa, hai là người tạo tội tứ trọng ngũ nghịch, ba là hạng người nhất xiển đề. Cùng là người có bệnh, người có bệnh quyết định chết vô phương cứu chữa. Có người bệnh do có sự chăm sóc thuốc men nên được lành, có người bệnh không cần chăm sóc thuốc men cũng được lành. Nhất xiển đề là bệnh quyết định chết, không thể cứu. Hạng của thanh văn duyên giác cứu được, vì có chăm sóc thuốc men, bệnh tự lành không cần săn sóc thuốc men. Đó là hạng người biên chép, giảng thuyết, đọc trì, đọc tụng, tu học kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn. Trước mắt đấng vô thượng y vương chỉ có năm hạng người đáng gọi là đối tượng bệnh nhân cần phải tu trị. Đó là những người được kết nạp vào trong tứ quả thanh văn và hạng người bích chi Phật. Người được sơ quả đến tam quả còn bị virus kiến tư hoặc xâm nhập tác động khuấy nhiễu. Người A-la-hán bích chi Phật còn bị virus trần sa hoặc tác động xâm nhập. Đó là năm hạng người có bệnh cần tu trị. Như Lai vô thượng y vương, Như Lai vĩnh ly bệnh khổ trong A Tăng kỳ cửu viễn tu nhân rồi. Còn như các chứng cảm cúm nhức đầu, đau lưng bãi hoại, tứ đại bất điều, ngũ tạng thất nghi, chỉ là việc nhỏ của tiểu vũ trụ vận hành, có gì đáng để tâm tư lự. Kinh Đại Bát Niết Bàn, phẩm thứ 19, phẩm thánh hạnh. Bây giờ Đức Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát rằng Đại Bồ Tát đối với Kinh Đại Niết Bàn phải chuyên tâm quán niệm tư duy năm hạnh: một là thánh hạnh, hai là phạm hạnh, ba là thiên hạnh, bốn là anh nhi hạnh, năm là bệnh hạnh. Là Đại Bồ Tát thường xuyên tu tập năm hạnh đó, ngoài ra còn một hạnh tối tôn tối thượng là Như Lai hạnh, chính là kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn. Đại Bồ Tát tu thánh hạnh là thế nào? Bồ Tát tu thánh hạnh cần có yếu tố nhân duyên, nghĩa là phải có cơ hội nghe kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn, nghe rồi sanh tâm tinh thuận, ham mộ, trân trọng và thường quán niệm tư duy rằng chỉ có con đường giác ngộ giải thoát là con đường duy nhất an lành. Bồ Tát muốn tu thánh hạnh nên phát tâm cầu đạo, cạo bỏ râu tóc, xuất gia học đạo, giải thoát giác ngộ vô thượng. Bồ Tát tư duy rằng chỉ có xuất gia cầu đạo mới ra khỏi ngục tù tam giới, vô minh phiền não và các khổ thế gian, chỉ có giữ gìn cấm giới mà thôi. Khi Bồ Tát tư duy như vậy, thiên ma ba tuần tự nhiên sanh lòng lo sợ và tự nghĩ rằng Bồ Tát sẽ cùng ta đấu tranh một mất một còn. Thực hiện ý chí mình, Bồ Tát đến Tăng Già Lam, thấy Tăng gặp Phật, thọ giới xuất gia tu tập phạm hạnh thanh tịnh. Kể từ giờ phút này, Bồ Tát xuất gia như được mang trong người một bong bóng nổi để sẵn sàng tư thế vượt khổ ải, lội băng ái hà qua giác ngạn. Trong những tháng ngày phấn đấu ấy, thiên ma ba tuần, trá hình la sát, ngọt ngào dụ dỗ khẩn khoản xin bong bóng nổi. Bồ Tát tự nghĩ, nếu ta cho nó quyết định phải chìm, không thể qua khỏi sông ái biển mê được, cho nên ta thà chết chứ không chịu cho, dù cho một tí xíu bằng lỗ trôn kim bong bóng cũng sẽ xì hơi chìm chết. Nhờ ý chí kiên cường quyết đoán, Bồ Tát giữ trọn tứ ba la di, tăng tàng, xả đọa, ba vật đề, hối quá, chúng học, cho đến thất diệt tránh. Rồi Bồ Tát nguyện tu tam nghiệp không sai phạm những tiểu tiết đột kiết la, đối với tự thân, đối với giới luật, tu tập chân chánh thành tựu phạn hạnh, gọi là Bồ Tát tu tập thánh hạnh. Vì đó là hạnh của Phật, của Bồ Tát nên gọi là thánh hạnh. Vì những bậc Bồ Tát Phật có thánh pháp nên gọi là thánh hạnh. Vì thường quan sát các pháp tánh tướng vắng lặng, vì vậy những bậc này cũng gọi là thánh nhân. Vì có thánh giới, thánh định và thánh tuệ nên gọi là thánh nhân. Có khả năng tu tập hạnh của thánh nhân nên gọi là thánh hạnh. Rồi Bồ Tát quan sát tự thân từ đầu đến chân, toàn thân chỉ là sự hội tụ 36 vật bất tịnh, tóc lông răng móng, tâm can tỳ phế thận, đại tràng bàng quang tam tiêu, vân vân. Trong đó không có cái gọi là ngã, nên từng tên từng món trong cơ thể của ta, của người đều là duyên nương gá với nhau mà hình thành. Thấy rõ tánh bất tịnh của thân, tánh khổ của thọ, vô thường của tâm, vô ngã của vạn pháp, Bồ Tát trụ vào bậc kham nhẫn, nhẫn được sự bức bách, sự hà hiếp, sự bất công của con người, nhẫn được sự bất ổn của thiên tai, của nắng hạ mưa đông, thành tựu được sanh nhẫn và pháp nhẫn. Ca Diếp Bồ Tát thưa, Bồ Tát chưa đến địa vị bất động, có nhân duyên nào có thể phá giới mà không phạm tội chăng? Phật dạy, Bồ Tát có thể phá giới mà không bị xem phạm giới, khi Bồ Tát biết rõ rằng ý nghĩ, lời nói, việc làm của mình làm cho một hoặc nhiều người phát tâm tín mộ, thọ trì đọc tụng kinh điển Đại Thừa, giảng giải truyền bá rộng rãi kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn, gieo vào lòng người hạt giống vô thượng bồ đề bất thối chuyển. Khi làm việc đó, Bồ Tát nghĩ rằng ta có thể chịu khổ địa ngục hoặc một kiếp hoặc hai ba kiếp, nhưng ta đã gieo trồng trong tâm địa họ hạt giống bất thối chuyển với quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Với nhân duyên như thế, Bồ Tát có thể phá phạm tịnh giới. Bây giờ Bồ Tát Đại Trí Văn Thù xuất hiện thưa: Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát nhiếp thủ tâm ý, hộ trì chánh pháp đại thừa, khiến chúng sanh kia không thối chuyển tâm Bồ Đề, hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, theo con nghĩ Bồ Tát này không vì duyên cớ phá giới ấy mà phải đọa địa ngục A Tỳ. Phật khen: Lành thay, Văn Thù Sư Lợi, đúng như lời ông nói. Ta nhớ chuyện xa xưa, ở cõi Diêm Phù Đề này, thở đó ta là một vị đại quốc vương tên là Tiên Dư. Nhà vua rất kính trọng ham mộ kinh điển đại thừa, tâm vua thuần thiện, không có tật đố, không có ý cạnh tranh bảo thủ, không sang lẫn, thân khẩu ý nhà vua thường được nhiếp hộ, khinh an thuần thiện. Thở đó không có Phật ra đời, cũng không có thanh văn duyên giác. Nhà vua rất ham mộ giáo nghĩa đại thừa phương đẳng, đã 12 năm tôn kính cung phụng vị Bà La Môn, hầu hạ cung cấp mọi thứ cần dùng, không hề nhàm mỏi. Sau đó nhà vua khuyến thỉnh Bà La Môn nên phát tâm vô thượng Bồ Đề. Bà La Môn đáp: Tâu đại vương, tâm Bồ Đề là cái chi? Không có tâm Bồ Đề, kinh điển đại thừa cũng vậy, không có kinh điển gọi là đại thừa. Sao hôm nay đại vương muốn cho con người có thật đồng với cái không có gì như hư không ấy? Nhà vua vốn tôn trọng đại thừa giáo nghĩa, nghe Bà La Môn hủy bán đại thừa phương đẳng, bèn giết chết vị Bà La Môn ấy. Này thiện nam tử, do nhân duyên ấy, từ đó trở đi ta không bị đọa địa ngục nữa. Này thiện nam tử, ủng hộ truyền trì kinh điển đại thừa có thế lực lớn lao như vậy. Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát: Lại nữa, khổ tập diệt đạo tứ thánh đế cũng gọi là thánh hạnh. Khổ là tướng bức bách, tập là tướng nảy sanh và tăng trưởng, diệt là tướng vắng lặng, đạo là tướng đại thừa. Khổ có ba tướng: tướng khổ khổ, tướng hành khổ và tướng hoại khổ. Tập là 25 cõi, diệt là dứt trừ hết 25 cõi, đạo là tu tập giới định tuệ. Thiện nam tử, pháp hữu lậu có hai thứ, nhân và quả. Pháp vô lậu cũng có hai thứ, nhân và quả. Quả hữu lậu gọi là khổ, nhân hữu lậu gọi là tập. Quả vô lậu gọi là diệt, nhân vô lậu gọi là đạo. Thiện nam tử, khổ có tám tướng: sanh lão bệnh tử, ái biệt ly, oán tán hội, cầu bất đắc và ngủ ấm thành khổ. Những nguyên nhân dữ kiện có thể sanh ra tám thứ khổ như vậy gọi là tập. Ở đâu không có tám thứ khổ như vậy gọi là diệt. 10 trí lực, 4 vô sở ý, 4 niệm xứ, 4 vô lượng tâm gọi là đạo. Sanh có 5 tướng: 1 mới sanh ra, 2 đến rốt sau, 3 tăng trưởng, 4 xuất thai, 5 có một chủng loại mới ra đời. Lão có 3: 1 niệm niệm lão, 2 chung thân lão, 3 diệt hoại lão. Bệnh là thất đại không điều hợp thích ứng với nhau, có hai cách bệnh: một là thân bệnh, hai là tâm bệnh. Thân bệnh có 5: nhân nước, nhân nhiệt, nhân gió, nhân tạp bệnh và khách bệnh. Khách bệnh có 2: 1 chẳng phải phận sự gắn ép làm, 2 vô ý sai lầm té ngã. Thân bệnh có 4: 1 hớn hở quá vui, 2 sợ sệt cực kỳ, 3 lo âu trầm uất, 4 ngu si đần độn. Thân bệnh, tâm bệnh gồm trong 3 chủng loại: 1. Bệnh nhân duyên. 2. Bệnh danh tự. 3. Bệnh thọ. Bệnh nhân duyên là bệnh có tác nhân ngoại cảnh như bệnh phong, bệnh sida, xài uống ván. Bệnh danh tự như bệnh hở van tim, ung thư, lao, bệnh tuyến tiền liệt. Bệnh thọ như nhức đầu, đau răng, đau họng, vân vân. Đó là hiện tướng của vô vàn bệnh khổ gồm trong 3 danh ngôn chủng loại ấy. Tử là bỏ thân đã thọ. Bỏ thân có 2 duyên cớ: 1. Do mạng hết; 2. Do duyên ngoài. Mạng hết có 3 trường hợp: 1. Mạng hết không phải phước hết; 2. Phước hết không phải mạng hết; 3. Phước mạng đều hết. Duyên ngoài cũng có 3 trường hợp: 1. Chưa đến phần tự hại mà chết; 2. Bị kẻ khác hại chết, bệnh do mình và kẻ khác làm hại chết. Lại còn 3 thứ chết khác: 1. Phóng dật chết; 2. Phá giới chết; 3. Mạng căn hư hoại chết. Ái biệt ly khổ là thế nào? Những vật mình ưa thích mến yêu bị ly tán. Vật mến yêu tổng quát có 2 thứ: 1. Ngủ ấm trong loài người bị hư hoại, ly tán; 2. Ngủ ấm trong vũ trụ thiên nhiên hư hoại, ly tán. Ngủ ấm hư hoại ly tán dùng tâm phân biệt tính đếm, không thể kể xiết, chỉ có thể dùng từ vô lượng vô biên. Những gì là oán tán hội khổ? Chẳng yêu thương mà phải hội ngộ, phải chung chạ đối diện với nhau. Sự oán tán này tổng quát có 3 thứ: 1. Cảnh địa ngục; 2. Cảnh ngạ quỷ; 3. Cảnh súc sanh. 3 ác thú này không thể phân biệt tính đếm bằng số lượng mà hết được. Cầu bất đắc khổ là thế nào? Đây có chia 2 loại: 1. Điều trông mong được mà cầu không được; 2. Tốn nhiều công sức mà không được gặt hái thành quả. Ngủ ấm thạnh khổ là thế nào? Ngủ ấm thạnh khổ là thứ khổ tổng hợp: sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, oán tán hội khổ, cầu bất đắc khổ. Này thiện nam tử, sanh là cội gốc có ra lão bệnh, dẫn đến ngủ ấm thạnh khổ, 7 khổ như vậy. Này thiện nam tử, luận về già suy, chẳng phải tất cả đều có Phật tánh và thiên nhiên quyết định không? Loài người thì không nhất định, hoặc có hoặc không. Này thiện nam tử, thọ thân trong 3 cõi không ai chẳng có sanh, cho nên sanh là cội gốc của tất cả thân. Già thì chẳng quyết định. Chúng sanh trong thế gian do vọng tưởng điên đảo, che mờ tâm tánh, nên tham đắm sanh mà nhàm lo già chết. Bồ Tát thì quán sát thấy thân mới sanh đã khổ rồi. Này thiện nam tử, giả dụ có người nữ đoan trang xinh đẹp, trang sức nhiều vàng ròng, châu báu, ngọc ngà cực kỳ diễm lệ, với một dáng vẻ quý tộc, sắc đẹp lẫn hương thơm, đến vào nhà người nọ. Chủ nhà hỏi: xin lỗi, nàng tên họ chi, thành phần giai cấp nào, sở thuộc nơi ai, đến nhà tôi để làm gì? Người nữ đáp: tôi là công đức đại thiên, tôi đến chỗ nào tôi có thể cho chủ nhà đó các thứ vàng bạc ngọc ngà, trân châu mã não, voi ngựa xe cộ tôi tớ, đầy đủ các thứ tiện nghi cực kỳ khoái lạc theo ý muốn của chủ nhà đó. Người chủ nhà nghe rồi hớn hở vui mừng nói: nay ta phước đức lắm nên khiến nàng đến nhà ta. Rồi chủ nhà đốt hương, rải hoa cúng dường, cung kính lễ bái công đức đại thiên. Liền sau đó, chợt có một người nữ hình mạo xấu xa, áo xiêm tơi tả, da thửa nứt nẻ, rỉ máu hôi tanh, sắc diện xù xì, xám bệnh, toàn thân bẩn thỉu, dáng vẻ uể oải, lừ đừ vào cửa, chủ nhà hỏi nàng tên gì, thuộc về ai, đến đây để làm gì. Cô gái đáp, tôi tên Hắc Ám. Tại sao cô tên Hắc Ám? Tại vì tôi đến chỗ nào thì chỗ đó suy tàn, bại hoại, đau khổ ngập tràn, không có được một chút an vui chân thực. Chủ nhà nghe vậy, bèn cầm dao bén bảo rằng, nàng hãy ra khỏi nơi đây, nếu không ta sẽ giết chết. Cô gái nói, ông ngu si lắm, chẳng có trí tuệ gì hết. Tại sao nói ta là ngu si, không có trí tuệ? Người đẹp đang đứng trong nhà ông chính là chị của tôi. Tôi thường khăng khít với chị tôi, nếu ông đuổi tôi đi, cũng phải đuổi chị tôi. Chủ nhà trở vào hỏi công đức thiên, ngoài cửa có cô gái nói là em của nàng, có phải vậy chăng? Công đức thiên đáp, đó thật là em gái của tôi, nó và tôi luôn luôn khăng khít không rời. Tôi ở đâu thì chị em cùng chung có mặt, chưa lúc nào xa nhau. Ở đâu cũng vậy, tôi thường làm việc tốt, đem lại vừa lòng thích ý cho chỗ nơi mà tôi có mặt. Còn nó luôn luôn làm việc xấu, đem lại sự tổn hại, đau thương, khổ sở, bất an. Vì vậy nếu ai yêu thương tôi thì cũng phải yêu thương nó, nếu cung kính tôi cũng phải quý trọng nó. Chủ nhà nói, nếu có tốt mà có xấu như vậy, ta đây không cần, hai cô hãy tùy ý, chọn đi nơi khác. Hai người nữ lủi thủi dắt nhau ra đi. Chủ nhà thấy hai cô ra đi, lòng rất vui mừng. Bây giờ hai người nữ cùng dắt nhau đến một nhà người nghèo. Chủ nhà nghèo, lòng rất vui mừng rước mời, từ rầy trở đi xin hai nàng ở luôn nhà tôi, đừng đi đâu nữa nhé. Công đức thiên, chị em tôi vừa bị người ta đuổi, cớ sao ông chủ mời chị em tôi ở với tâm lượng có vẻ ưu ái khoan dung. Nay nàng tưởng đến tôi mà đến, vì nàng tôi phải kính cô kia, thế nên tôi mời cả hai nàng cùng ở. Đức Phật dạy, này thiện nam tử, Đại Bồ Tát cũng vậy, chẳng nguyện sanh cõi trời, vì sanh cõi trời, hễ có sanh thì có già bệnh chết. Bồ Tát không luyến ái sanh, kẻ phàm phu không phân biệt tai hại, khổ hoạn của già bệnh chết, nên ai cũng tham luyến sanh. Này thiện nam tử, như đứa trẻ dòng Bà La Môn trong lúc quá đói, thấy trong đống phân có trái amla bèn lượm cầm lên, người trí ngó thấy quả. Người dòng Bà La Môn dòng giống thanh tịnh, cớ sao lại lượm trái nhơ trong đống phân? Đứa trẻ nghe rồi hổ thẹn nói, thật tình nói, tôi chẳng ăn đâu, tôi muốn lượm trái ấy đem rửa sạch rồi ném bỏ. Người trí nói, ngươi ngu si lắm, nếu rồi sẽ ném bỏ, người trí có ai lượm rửa làm chi? Này thiện nam tử, ví như nơi ngã tư đường có hàng quán trưng bày đầy thức ăn thơm ngon la liệt để bán. Có người khách viễn phương đang lúc quá đói, thấy đồ ăn thơm ngon liền hỏi, những thức ăn này có bổ dưỡng không? Người bán hàng nói, đây là đồ ăn thơm ngon, nếu ai ăn những thức ăn này sẽ được sắc diện tốt tươi, sức mạnh cường tráng, hết đói, hết khát và được thấy chư thiên. Nhưng chỉ có một điều tai hại là sau đó sẽ chết. Người khách nghe xong nghĩ rằng, ta chẳng dùng sắc đẹp, sức mạnh như thấy chư thiên vì ta không muốn chết. Nghĩ xong lại hỏi cô gái hàng, ăn vật thực này nếu phải chết, sao cô lại bán? Người bán hàng đáp, những người có trí không ai bằng lòng mua, chỉ có những kẻ ngu si chẳng lường biết hậu quả, tham ăn nên họ trả giá đắt cho tôi. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát cũng như vậy, không nguyện sanh cõi trời, không cầu sắc đẹp, sức mạnh thấy chư thiên, vì sanh cõi trời chẳng khỏi được những khổ não ưu bi, kẻ phàm phu ngu si sanh chỗ nào cũng đều tham luyến, vì họ không lường biết được cái khổ hoạn của già bệnh chết. Này thiện nam tử, ví như cây độc, gốc rễ có thể giết chết người, thân cây, vỏ cây, bông trái, hạt cũng đều có thể giết chết người. Thân ngủ ấm của chúng sanh trong 25 cõi đều có thể hại chúng sanh cũng như vậy. Này thiện nam tử, ví như phẫn nhơ, nhiều hay ít đều thối cả. Thọ sanh, dù sống muôn tuổi hay 10 tuổi đều khổ như nhau. Đấy là Đại Bồ Tát trụ nơi Đại Thừa Đại Niết Bàn quán sát thấy sanh là khổ. Đại Bồ Tát trụ Đại Thừa Đại Niết Bàn quán sát lão khổ như thế nào? Bồ Tát thấy rằng sự già yếu hay ho hen, ngăn ngực, tức ngực, đầy hơi, nhức mỏi tứ chi, sức lực suy tàn, lụng cụm chân đi, mắt mờ, tai lãng, trí nhớ kém đi, tráng kiện không còn, mất hết sự an vui thơ thới, lưng còng gối yểu, uể oải mệt nhọc, lười biếng, khù khờ, do vậy bị người xem thường khinh rẻ, có nhận được chút ân huệ nào thì đó chỉ là tình thương rơi rớt. Này thiện nam tử, ví như hoa sen nở tươi tốt đầy ao, ai trông cũng ưa thích, gặp trận mưa đá tất cả đều tan tác xác xơ, tuổi già phá hoại nhan sắc, tráng kiện tươi trẻ như mưa đá hủy hoại hoa sen vậy. Xe gãy trục không dùng được việc gì, tuổi già không dùng được việc gì như xe gãy trục. Nhà giàu thất bảo đầy muôn, kẻ cướp vào nhà bao nhiêu ngọc ngà châu báu đều mất hết. Tuổi trắng niên sung mãn, sắc đẹp diễm kiều, giặc già đến chiếm đoạt anh hùng thục nữ không còn. Người nghèo cùng túng thiếu, ham muốn ăn ngon mặc đẹp, hưởng thụ xa hoa không thể được. Tuổi già suy dù tham muốn hưởng thụ ngũ dục, thỏa mãn vọng tâm cũng không thể được. Như con rùa ở trên đất cao thường nghĩ đến nước, cũng vậy, người đã già suy khô héo mà lòng thường tưởng nhớ khoái lạc ngũ dục thuở trắng niên. Ví như cây mía bị đem ép, bả sắc không còn vị ngọt, cũng vậy, tráng kiện sắc đẹp bị già ép thì không còn ba thứ vị: xuất gia, độc tụng và tọa thiền. Ví như trăng tròn, ban đêm tỏa sáng, ban ngày thì không, cũng vậy, tráng kiện hình mạo nở nang xinh đẹp, già thì suy yếu, thân thể khô gầy, tinh thần lu mờ kém nhớ dễ quên. Ví như cây treo leo bờ sông, nếu gặp gió to ắt sẽ đổ ngã, đến tuổi già nua ắt chẳng còn lâu, chắc chắn sẽ chết. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát trụ Đại Thừa Đại Niết Bàn quán sát bệnh khổ như thế. Bồ Tát quán sát bệnh khổ. Ví như mưa đá tàn hại lúa mạ hoa màu, tật bệnh phá hoại sắc đẹp, an vui và những hy vọng vàng son thích ý trong cuộc sống. Ví như người có đối địch oán thù, tâm thường lo âu sợ sệt, tất cả chúng sanh thường bị bệnh khổ rình rập, hằng lo lắng sợ sệt, phòng ngự nhưng chẳng mấy lúc được an tâm. Ví như tài tử giai nhân sắc nước hương trời, sau một trận thanh toán hải hùng bằng axit của tình địch, mắt mù, mũi nát, môi hở răng lòi sỉ, thân hình tiều tụy gầy guộc trông như bộ xương khô, người người trông thấy kinh hãi gớm ghê không dám lại gần. Cũng vậy, con người thời oanh liệt, lịch lãm oai phong, thiên hương quốc sắc, khi bệnh hoàn hành, mất tất cả, người ta chỉ còn khóc than trong tuyệt vọng. Ví như cây chuối, cây tre, con ong, con la, hễ có trái đẻ con là chết. Cũng vậy, người bệnh có bệnh thì sự chết đã tới nơi. Ví như ông chúa, kiến chúa, trâu chúa và chúa tể hễ khởi hành đi đâu thì toàn thể thuộc hạ đi theo không rời. Sự chết trung thành với bệnh khổ, thường theo sát bệnh khổ không rời. Này thiện nam tử, nguyên nhân bệnh khổ nhiều vô lượng không thể kể hết. Đây là cái thấy của Bồ Tát trụ Đại Thừa Đại Niết Bàn, quan sát bệnh khổ. Này thiện nam tử, thế nào là Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn, quan sát tử khổ? Sự chết đốt cháy, tiêu hoại tất cả, chấm dứt tất cả. Như hỏa tai khởi lên, không một thứ gì tồn tại ở nhân gian. Trừ cõi nhị thiền trở lên, sự chết hủy diệt tất cả chỉ trừ Bồ Tát trụ Đại Thừa Đại Niết Bàn. Vì thế lực của sự chết không làm lay động đến được. Khi thủy tai khởi dậy, tất cả đều trôi và ngập lục, trừ cõi tam thiền trở lên. Vì thế lực của thủy tai chẳng đến được, sự chết có thể nhận chìm tất cả, trừ Bồ Tát trụ Đại Thừa Đại Niết Bàn. Khi phong tai nổi lên, có thể thổi sập và bay tất cả, chỉ trừ cõi tứ thiền. Vì thế lực gió lốc không đến được, sự chết tiêu hao tất cả, trừ Bồ Tát trụ Đại Thừa Đại Niết Bàn. Ca Diếp Bồ Tát thưa: Bạch Thế Tôn, cõi tứ thiền kia do duyên cớ gì mà gió không tàn phá được, nước không nhập chìm đắm được, lửa không thiêu cháy được? Này thiện nam tử, cõi tứ thiền kia không có quá hoạn nội thân và ngoại cảnh. Cõi sơ thiền có phá hoạn, trong có giác quán cho nên ngoài có hỏa tai. Cõi nhị thiền có quá hoạn, trong có vui mừng cho nên ngoài có thủy tai. Cõi tam thiền có quá hoạn, trong có hơi thở cho nên ngoài có phong tai. Cõi tứ thiền, trong không có quá hạn, ngoài cũng không có quá hạn, cho nên ba thứ tai họa lớn không thể đến được. Đại Bồ Tát cũng vậy, trụ trong Đại Thừa Đại Niết Bàn trong ngoài đều không quá hạn, cho nên sự chết chẳng đến được. Này nữa thiện nam tử, như loài kim suý điểu có thể nuốt tiêu hóa tất cả loài rồng, cá và các thứ châu báu trong bụng, trừ chất kim cương không tiêu hóa được. Sự chết nuốt tất cả chúng sanh, nhưng không tiêu được Bồ Tát trụ Đại Thừa Đại Niết Bàn. Lại ví như cỏ cây ở bờ sông, nước lục dâng lên đều bị cuốn trôi theo dòng vào biển lớn. Trừ cây dương liễu, vì cây này mềm và dẻo, tất cả chúng sanh đều bị trôi phăng vào biển chết, trừ Bồ Tát trụ Đại Thừa Đại Niết Bàn.